chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: tâm chấp trước rốt cuộc đến từ đâu? Bài viết của Tiệm Minh, đệ tử Đại Pháp ở Texas, Hoa Kỳ. Tôi đến Hoa Kỳ đã vài năm. Từ đó đến nay tôi làm nghề giao thức ăn cho một nhà hàng Trung Hoa. Nguồn thu nhập chủ yếu của tôi là tiền bo của khách. Thông thường, khách hàng bo cho tôi khoảng 10% đến 20% tổng giá trị hóa đơn. Nhưng tôi cũng thường gặp khách bo rất ít, hoặc thậm chí không cho tiền bo. Lúc này tôi sẽ thấy phẫn nộ, bất bình. Tôi nghĩ mình tốn công sức đi xa, giao đồ ăn cho họ, nào là chi phí xe cộ, xăng dầu, mất thời gian, vân vân. Những lúc trời mưa, trời tuyết vẫn phải đi giao hàng, mình thiệt thòi quá. Trong tâm không có chút dư vị gì. Tôi nghĩ những vị khách này thật sự khiến người ta cảm thấy chán ghét. Mỗi lần chủng tâm chấp trước này xuất hiện, bản thân tôi cũng biết hướng nội tìm. Tuy nhiên, lần này bỏ được, nhưng lần sau nó lại đến, mãi chưa thể tu bỏ hoàn toàn. Sư phụ giảng: bất kể việc gì đều động chạm đến lợi ích thiết thân của người tu luyện. Bất kể việc gì cũng đều làm xúc động đến cá nhân chư vị, đến tư tưởng tình tự của chư vị, đến tâm tính của chư vị, và đến những thứ chấp trước trong tư tưởng của chư vị. Trích giảng pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2004. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1998. Ngay trong cuộc sống và công tác hàng ngày, tôi thường gặp đủ thứ chuyện lặt vặt dẫn động chấp trước con người. Chúng quấy rầy và can nhiễu tôi. Dù đã tu luyện trên 20 năm, nhưng do tôi không chịu tu, nên vẫn còn một đống tâm chấp trước chưa bỏ. Tôi cũng biết mặc tu tốt đã được cách khai, có lẽ tôi đã tu bỏ không ít chấp trước, nhưng vẫn còn cảm giác có cái chưa tu bỏ hoặc chưa tu bỏ hoàn toàn. Do đó tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân trong một thời gian dài. Rốt cuộc, tâm chấp trước từ đâu mà ra? Tôi luôn cho rằng tâm chấp trước đến từ quan niệm hậu thiên hình thành lâu dài trong xã hội. Tôi cũng gần 60 tuổi rồi, các chủng quan niệm đã trở nên thâm căn cố đế. Trong tâm tôi nghĩ, mình không còn cách nào, nhiều tâm chấp trước thế này cũng chỉ có thể tu bỏ từ từ. Mãi cho đến một hôm, lúc tôi và vợ, cũng là đồng tu, đang chia sẻ những chỗ sai khác trong tu luyện, tôi đã vô ý nói ra chữ ngã, nghĩa là cái tôi. Tôi nghĩ cấu tạo của chữ ngã này là một tay cầm cây mát, là một loại binh khí thời cổ. Chữ Hán là văn hóa thần truyền lúc tạo ra chữ này. Thần muốn nói với con người rằng cái tôi là tự tư, lúc nào cũng vì lợi ích bản thân mà tay cầm cây mát đi tranh đấu với người khác. Khi này tôi mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra hết thảy tự tư đều xuất phát từ cái tôi. Vì cái tôi mà sinh, vì cái tôi mà lớn lên. Cái tôi này sản sinh ra rất nhiều quan niệm vị tư, vị ngã, tầng tầng vỏ bọc, bảo vệ bản thân, khiến cho bản thân không chịu thương tổn và thiệt thòi, khiến cho bản thân an vật và thoải mái. Chính là quan niệm vị tư này đã hình thành nên các chủng loại chấp trước. Do đó tất cả chấp trước đều sinh ra từ trong tư và ngã. Cái tôi này có vô số lớp vỏ bên ngoài, bao bọc lấy tư bên trong, không thể tách rời nhau. Cái tôi biến hóa thất thường, đôi lúc hiển lộ ra chỗ nào cũng có, vì để bảo vệ bản thân không chịu thiệt thòi và tổn hại nên nó sẽ chủ động tấn công và tranh đoạt. Đôi lúc lại ẩn núp rất sâu, vì để có chút an vật và thoải mái nên nó lén lút hành động vào nơi sâu thẳm trong tâm và quấy nhiễu chúng ta. Đôi lúc cái tôi diễn hóa ra đủ loại ma quỷ để cám dỗ, dẫn dắt chúng ta đi chệch đường. Nó khiến chúng ta bị hãm vào trong danh, lợi, tình mà không thể tự vực dậy. Cái tôi còn liên tục sinh ra chấp trước mới, không ngừng bổ sung và thay thế chấp trước cũ. Cái tôi giống như một sợi dây buộc chặt không để cho chúng ta đề cao lên, nó cố níu chúng ta lại. Cái tôi có thể kéo một sinh mệnh cao tầng từ trên không gian tầng cao rơi xuống không gian tầng thấp. Cái tôi sẽ giữ chặt người tu luyện ở dưới mặt đất, không để cho họ thăng hoa lên cao tầng. Gốc rễ của hết thảy tâm chấp trước đều xuất phát từ cái tôi tự tư này. Cái tôi thật quá ghê gớm, vậy thì làm sao để tống khứ nó? 1. Hướng nội tìm là pháp bảo. Sư phụ giảng, tu luyện chân chính cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm. Trích Chuyển Pháp Luân. Gặp việc không vui, gặp việc khiến chư vị tức giận, gặp lúc lợi ích cá nhân hoặc cái tôi bị va chạm, chư vị có thể nhìn vào trong, tu bản thân mình, tìm chỗ sơ sót của mình. Trong mâu thuẫn chư vị không lầm lỗi thì cũng có thể thế này. A, mình minh bạch rồi, mình nhất định chỗ nào đó chưa tốt, mà thật sự không sai, thì có thể là nợ nghiệp trước đây, mình sẽ làm nó cho tốt, cái gì cần hoàn trả thì trả. Liên tục gặp vấn đề như thế, liên tục gặp những việc như thế, liên tục tu bản thân chư vị. Vậy thì nếu xét vấn đề như người tu luyện, lấy chính lý tu bản thân, chư vị gặp phải việc không vui nơi người thường, thì chẳng phải đó là chuyện tốt. Trích, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp. Từ đoạn giảng Pháp trên tôi ngộ ra, một người tu luyện bất cứ lúc nào gặp phải bất cứ chuyện gì, chỉ cần mình động tâm thì chắc chắn là cái tôi đang tác quái, tư tâm càng nặng thì tâm động càng dữ dội. Khi này chúng ta cần lập tức hướng nội tìm, tìm ra tư tâm của bản thân, tìm ra chấp trước của bản thân. Đặc biệt là lúc phát sinh mâu thuẫn với người khác, chúng ta nhất định cần tuân theo nguyên tắc sau để tìm bản thân mình, tìm nguyên nhân từ tâm tính của bản thân, tu bỏ chấp trước. Sư phụ giảng, đối đích thì tha, thác đích thì ngã. Trích Thùy Thị Thùy Phi Hồng Ngâm Ba. Tạm dịch, cái đúng là họ, cái sai là mình. Lấy thí dụ khách hàng không bo cho tôi, thì tôi cũng cần hướng nội tìm. Có lẽ mình đã quá coi trọng tiền bạc, lợi dụng việc khách không cho tiền bo để tu bỏ tâm lợi ích của bản thân. Hay có lẽ đời trước mình đối xử không tốt với người ta, nên lần này họ đối xử với mình như thế. Một khi pháp lý đã thông, thì tâm chấp trước của bản thân cũng vứt bỏ đi. 2. Làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Sư phụ giảng, là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng việc này đối với người khác có thể chịu được không? Đối với người khác có phương hại gì không? Như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ người tu luyện vì sao hay có tâm chấp trước nhảy ra? Chính là do cái tôi vị tư đang tác quái. Do vậy chúng ta muốn bỏ chấp trước đầu tiên, cần tống khứ cái tôi vị tư này đi. Nếu muốn tống khứ cái tôi thì cần chịu theo pháp của sư phụ. Làm việc gì thì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Trích Chuyển Pháp Luân. Nghĩ cho người khác, trước tiên cân nhắc đến người khác, tiên tha hậu ngã. Bằng cách này chúng ta sẽ xem nhẹ tự ngã và không sinh ra chấp trước. Cảnh giới cao hơn nữa là vô tư vô ngã. Sư phụ giảng, Phật gia giảng không, đạo gia giảng vô. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi lý giải không và vô chính là triệt để tống khứ cái tôi, vị tư, vị ngã và làm đến được. Tâm bất tài yên giữ thế vô tranh. Thị nhi bất kiến bất mê bất hoặc. Thính nhi bất văn nan loạn kỳ tâm. Thực nhi bất vị khổ đoạn chấp trước. Tố nhi bất cầu thường cư đạo trung. Tỉnh nhi bất tư huyền diệu khả kiến. Trích Đạo Trung Hồng Ngâm. Tạm dịch: tâm chẳng để đây, không tranh với đời. Nhìn mà chẳng thấy, không mê không hoặc. Nghe mà chẳng theo, tâm đâu rối loạn. Ăn chẳng theo vị, miệng dứt chấp trước. Làm mà chẳng cầu, luôn ở trong đạo. Tỉnh mà chẳng nghĩ, thấy được huyền diệu. Trong quan niệm của bản thân không còn cái tôi nữa, tâm của bản thân dường như trống rỗng, việc gì cũng không để trong tâm, việc gì cũng không động được tâm của mình, gặp phải việc gì cũng đều vui vẻ thoải mái, từ đó đạt đến trạng thái vô tư vô ngã. Kỳ thực, cái tôi hậu thiên không phải là bản thân chân chính. Làm người tu luyện, chúng ta là những sinh mệnh hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp, là sinh mệnh vị tha. Một khi ở trong chính Pháp được sư phụ định ra là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, thì sư phụ đã tái tạo sinh mệnh căn bản của chúng ta, chân ngã của chúng ta hoàn toàn là những sinh mệnh hoàn toàn mới, do chân, thiện, nhẫn cấu thành, là sinh mệnh vị tha, viên dung những điều sư phụ cần, viên dung Đại Pháp. Những thứ không phù hợp với điều này chính là cựu nhân tố và giả ngã, chúng ta cần phải tu bỏ chúng. Chấp trước tự ngã là thứ không thể tiến nhập vào tương lai. Thực ra tất cả những thứ của chúng ta đều hoàn toàn mới, nhưng đôi lúc chúng ta lại bị lèo lái dẫn dắt bởi cựu nhân tố và giả ngã hậu thiên chưa được tống khứ. Chỉ có nhận thức rõ chân ngã của tất cả đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp đều là những sinh mệnh hoàn toàn mới, thì mới có thể dần dần vứt bỏ lối tư duy chấp trước vào giả ngã. 3. Dụng tâm học Pháp. Sư phụ giảng: nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị. Đó không phải là điều mà sư phụ tùy tiện nghĩ ra đâu. Những gì sư phụ giảng ra cho chư vị đều là Pháp của vũ trụ. Điều vừa giảng chính là để bảo mọi người rằng nhất quyết không được lơi là tu luyện, nhất quyết không được lơi là học Pháp. Nhất định phải nghiêm chỉnh. Trước đây làm chưa tốt, hôm nay sư phụ lại giảng một lượt nữa cho chư vị rồi. Sau khi chư vị trở về, thì nhất định phải đọc sách và tu luyện cho nghiêm chỉnh, tư tưởng không được chạy lung tung. Trích Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp. Tôi nghĩ người tu luyện cần phải nghiêm chỉnh học Pháp mỗi ngày. Cái tôi vị tư vị ngã sẽ được bóc đi từng lớp, như bóc vỏ củ hành tây, gốc rễ của chấp trước cũng bị loại bỏ theo đó. Bên trên là chút sở ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong quý đồng tu chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai: xem bản thân là một người tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu. Khi tôi bước vào tu luyện gần 2 năm trước, cuộc đời tôi đã thay đổi từ căn bản. Tôi nhận được một công việc về giáo dục xã hội, chuyển đến một đất nước mới, tu luyện trong một môi trường mới, và gặp gỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp mới. Tuy nhiên, chồng tôi không có được việc làm trong một thời gian dài. Mặc dù tôi chưa bao giờ phàn nàn một cách công khai, nhưng những niệm đầu trách móc luôn trực chờ trên đầu lưỡi tôi, chẳng hạn như: anh ấy tu luyện không tốt và đã không hướng nội. Đó là lý do tại sao anh ấy không thể kiếm được việc làm. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đã xem tu luyện như một sự bảo hộ cho một cuộc sống tốt hơn và tiện nghi hơn. Khi tôi hướng nội để tìm chấp trước, tôi tìm thấy một ý đồ rất mạnh mẽ, ẩn sâu là dùng hướng nội để giải quyết những khó khăn hay khổ nạn trên bề mặt. Việc nhìn lại những gì đã qua, hướng nội, nhận dạng và trừ bỏ các chấp trước đã trở thành một loại hình thức mà trong đó luôn đi cùng với sự lo lắng và nghi hoặc, sợ rằng các vấn đề sẽ không giải quyết được. Tôi muốn chia sẻ các kinh nghiệm sau đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về tính nghiêm túc của tu luyện. 1. Tu luyện trong môi trường công tác. Cho cơ cấu lại nội bộ, áp lực công việc đối với tôi tăng lên. Quá nửa các nhân viên lần lượt gửi thông báo thôi việc hoặc được cho nghỉ việc, và chúng tôi phải liên tục đào tạo các nhân viên mới. Các khách hàng của chúng tôi, những người trẻ tuổi bị thiểu năng trí tuệ, đã phản ứng với hoàn cảnh ngày càng bạo lực hơn. Nhóm chúng tôi hầu hết đã trải qua các cuộc hành hung thân thể. Trên hết là chúng tôi bị áp lực tâm lý vì ban quản trị buộc chúng tôi chịu trách nhiệm đối với tình trạng đó. Tôi hay bật khóc khi đang học Pháp hoặc khi tôi nhìn vào Pháp tượng của sư phụ, bởi tôi hiểu rõ tiêu chuẩn đối với bản thân mình là một người tu luyện. Nhưng tôi lại thường không kiểm soát được bản thân trong các hoàn cảnh đặc thù. Khi các đồng nghiệp của tôi nói xấu quản lý cấp trên trong giờ giải lao, tôi lại cũng tham gia vào. Khi một khách hàng trở nên hung hãn, tôi lại giận dữ và nảy sinh tâm chán ghét. Khi chúng tôi phân công ai kèm khách hàng nào trong cuộc họp hàng ngày, tôi thấy vui nếu được phân công các khách hàng ít hung bạo hơn. Bị các cảm xúc con người dẫn động, tôi cũng can thiệp vào việc riêng của các đồng nghiệp. Ví dụ, hai ngày trước kỳ nghỉ, một đồng nghiệp của tôi đã buộc phải hoãn kỳ nghỉ của cô ấy vì thiếu nhân sự. Cô ấy rất không vui, nhưng không thể khước từ. Tôi cảm thấy cô ấy bị đối xử bất công và bị gây trở ngại. Tôi thảo luận về bản phân công nhiệm vụ với quản lý nhóm và nhận làm thêm giờ để đồng nghiệp đó có thể vẫn có thời gian nghỉ. Tôi đã tin rằng mình làm đúng. Kết quả là tôi làm việc quá vất vả, nên chỉ còn ít thời gian để làm ba việc của một học viên Đại Pháp cần phải làm. Mặc dù vậy, đồng nghiệp đó của tôi vẫn phải hủy kỳ nghỉ của cô ấy, vì tuần kế tiếp lại có người khác vắng mặt. Sư phụ giảng, nếu để chư vị tích đức, chư vị coi thấy việc kia là việc tốt, nhưng hễ chư vị thực hiện, có khi lại hóa ra là việc xấu. Khi mà chư vị coi việc này là xấu mà chư vị lại quản nó, có khi lại hóa ra là việc tốt. Tại sao? Bởi vì chư vị không nhìn thấy được quan hệ nhân duyên ở trong đó. Trích bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân. Tôi đã không nhận ra ngay rằng là một người tu luyện thì tôi đã làm gì sai, cho đến khi tôi nhận được một điểm hóa khác. Trong một cuộc họp với các nhân viên, người quản lý khu vực đã phê bình tôi vì không hợp tác với nhóm trưởng của tôi, một người mới, và không tôn trọng vị trí của cô ấy. Tôi cảm thấy bị hiểu lầm và bị nhận xét một cách bất công. Tôi cảm thấy một nỗi buồn dâng lên khi nhận ra mình đã tu luyện không tốt. Tôi thấy khó mà bỏ được sự oán hận của mình đối với quản lý. Ở nhà tôi cũng không thể tìm thấy sự an hòa. Nghiệp lực càng nhiễu tôi khi tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi trở nên buồn ngủ. Sự tu luyện của tôi đang bên bờ vực thẳm. Sư phụ giảng, tại hoàn cảnh phức tạp nơi người thường, trong ma sát giữa người với người, chư vị có thể thực sự vượt lên, ấy là điều khó khăn nhất. Khó là khó ở chỗ chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch rõ ràng nơi lợi ích người thường. Với lợi ích thiết thân bày trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không? Khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không? Khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không? Chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây? Làm người luyện công khó khăn như vậy đấy. Trích bài giảng thứ 8, Chuyển Pháp Luân. 2. Các chấp trước. Các chấp trước của tôi biểu hiện ra là vô số khiến tôi cảm thấy bị áp lực cực đại. Chúng bao gồm nào là ngạo mạn, tật đố, an dật và oán hận. Làm sao tôi có thể tống khứ tất cả chúng đây? Trước khi tu luyện, tôi vẫn cho rằng con người không thể thay đổi. Người ta chỉ có thể kiềm chế những thói xấu của mình trong thời gian ngắn, nhưng họ không thể nào thực sự thanh trừ được chúng. Có thể đối với người thường thì là như vậy. Tuy nhiên, đối với một người tu luyện Đại Pháp, tôi có thể khẳng định rằng Pháp có thể trừ bỏ hết thảy mọi thứ bất hảo. Những khó khăn trong công việc đã gia cường sự kiên định của tôi trong tu luyện. Tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc về sự tu luyện của mình và đi theo an bài của sư phụ nghĩa là gì? Tôi đã nhận ra rằng với sự an bài của sư phụ, tôi đã hy vọng một con đường dễ chịu, không chút khó khăn. Tôi có còn theo sư phụ nữa không khi lợi ích bản thân của mình bị ảnh hưởng? Tôi có còn tuân theo các pháp lý nữa không khi mà tâm chấp trước đối kháng tôi mạnh mẽ? Thời khắc đó tôi đã cảm thấy trái tim mình trả lời to và quả quyết. Có! Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng, như thể một gánh rất nặng đã được quẳng đi. Tôi đã quyết tâm tu luyện tốt hơn. Tôi đã không nản lòng khi nghiệp tư tưởng càng nhiễu mình. Thỉnh thoảng tôi chỉ có thể đọc 2 hay 3 câu pháp với tâm tĩnh lặng, nhưng chúng đã làm tôi xúc động sâu sắc. Khi đối mặt với các mâu thuẫn, tôi cố giữ nội tâm an hòa. Tôi tự kiềm chế khi các đồng nghiệp nói xấu người khác. Nếu tôi không làm tốt trong một hoàn cảnh nhất định, tôi tự khuyến khích bản thân để lần sau làm cho tốt. Khi cứ liên tục vấp ngã, tôi không nằm tại đó và cảm thấy tiếc nuối như tôi vẫn thường làm như vậy trước đây, mà quay lại thực hiện cho đúng. Tôi cố gắng giúp các đồng nghiệp của mình hiểu quan điểm của mình bằng cách giải thích rằng nhóm trưởng mới gặp một khởi đầu khó khăn nhưng đang rất cố gắng và làm việc rất chăm chỉ. Từ đó trưởng nhóm của tôi có vẻ thoáng hơn và chúng tôi hợp tác với nhau tốt hơn. Một khách hàng gặp phải cơn khủng hoảng cảm xúc đã đấm vào mặt tôi. Trong thâm tâm tôi không cảm thấy chút oán hận nào đối với cô ấy. Tôi muốn giúp cô ấy. Tôi vẫn bình tĩnh, ngay cả khi cô ấy lại giơ tay lên. Tôi hát Pháp Luân Đại Pháp Hảo cho cô ấy nghe. Cô ấy đã lập tức bình tĩnh lại, ngồi xuống và lắng nghe. Khi tôi hỏi cô ấy thế nào rồi, cô ấy đã đề nghị tôi hát tiếp. Giờ đây tôi coi sự luân chuyển nhân sự thường xuyên là cơ hội để giảng chân tướng cứu chúng sinh. Một đồng sự đã nói với tôi rằng cô ấy chỉ tình cờ đến nhóm của chúng tôi. Quản lý đã định một ai đó, nhưng tình cờ lại gửi mail cho cô ấy. Cô ấy đã được thuê. Tôi hiểu rằng không có gì là ngẫu nhiên. Tôi đã có thể nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy đã ký vào bản kháng nghị và hỏi thêm thông tin để cô ấy có thể kể với chồng và con gái cô ấy. Một nhân viên khác trước đây đã từ chức, là người mà tôi đã chưa thể giảng chân tướng, sau vài tháng đã quay lại chỗ chúng tôi làm bán thời gian. Tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui vì có cơ hội để lần này làm tốt hơn. Tôi đã có thể nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cô ấy rất quan tâm đến các chủ đề về tinh thần. Tôi ngày càng nhận thức rõ hơn rằng đem đến cho chúng sinh một cơ hội được đắc cứu là nghĩa vụ của tôi. Tôi cũng ngộ ra rằng khi tôi đặt việc cứu chúng sinh lên hàng đầu trong những việc mình làm, tôi thấy rất dễ để vứt bỏ các chấp trước và có thể lùi bước khi đối mặt với mâu thuẫn. Bằng cách này tôi đã có thể nhìn lại cơ điểm của mình. Sư phụ giảng, làm việc gì thì hãy làm nó cho tốt. Trong quá trình thực thi, cái được nhìn là nhân tâm chư vị, chứ không nhìn bản thân sự thành công của chư vị. Trong quá trình chư vị thực hiện thì hãy cứu người ta. Trong quá trình chư vị thực hiện thì là quá trình chư vị tu luyện đề cao, đồng thời khởi tác dụng cứu độ chúng sinh. Không hề nói rằng chư vị thực thi việc đó thành công thì chư vị mới có thể khởi tác dụng cứu độ chúng sinh. Giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. 3. Tầm quan trọng của việc học pháp nhóm. Chúng tôi vẫn tiếp tục học pháp nhóm cùng nhau trong thời gian đại dịch virus corona xảy ra. Tuy nhiên, nhóm co lại còn 4 đến 5 học viên. Tôi vẫn thấy cơ hội này rất quý giá. Trong khi chia sẻ nhóm, tôi đã kể về tình huống công việc của mình và rằng tôi chỉ có ít thời gian cho các hạng mục đại pháp và học pháp vì làm thêm giờ. Một đồng tu chỉ ra rằng tôi nên loại bỏ những can nhiễu của cựu thế lực và không thừa nhận mọi can nhiễu đó. Niệm đầu tiên của tôi là mình đã không chia sẻ suy nghĩ này. Những khó khăn đã giúp tôi tu luyện. Tuy nhiên, dòng tư tưởng này làm tôi trộn rộn cả tối hôm đó. Tôi phát chính niệm để loại bỏ các yếu tố can nhiễu từ cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà sư phụ đã an bài cho tôi. Cho dù có khó khăn thế nào đi nữa, và cầu xin sư phụ giúp đỡ để tôi có thể nhìn thấy con đường ấy trong sương mù. Ngày hôm sau, người giám sát đến chỗ tôi và nói rằng tôi có thể nghỉ trong 3 tuần tới, bù cho thời gian làm thêm giờ. Trong 3 tuần đó, tôi đã có nhiều thời gian để học pháp và làm các hạng mục. Thời gian đó, chồng tôi đã được gọi đi phỏng vấn. Sau vài ngày, anh ấy đã được nhận một công việc và ký hợp đồng lao động. Tôi nhận được một cơ hội làm việc tại Đại Kỷ Nguyên. Một năm trước đó, tôi quả thực đã hy vọng một cơ hội như thế. Tuy nhiên, lúc đó đối với tôi mà nói là không thể, xét trên phương diện thời gian và tiền bạc. Sau 3 tuần khi quay lại chỗ làm, tôi nhận ra một thay đổi lớn trong bản thân mình, như thể là một lớp bùn dày đã rơi khỏi thân. Hoàn cảnh công việc trên bề mặt không thay đổi, nhưng đối với tôi, bất động tâm đã dễ hơn nhiều. Đó không phải là sự mạnh mẽ bề ngoài, mà là nội tâm đã tịnh hóa từ căn bản. Pháp luân đại pháp thực sự kỳ diệu. Tôi ngộ ra rằng đây không phải là cái gì đó mà tôi đã đạt được, mà là tôi được ban cho nhờ sự từ bi và khai ân của sư phụ. Bài chia sẻ thứ 3: thức tỉnh lương tri của trưởng đồn cảnh sát với tâm từ bi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2021, tôi đã đi đến một trung tâm mua sắm để giảng chân tướng. Có hai cô gái đã báo cáo tôi với cảnh sát nên tôi đã bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đã tìm thấy một số tài liệu giảng chân tướng trong túi sách nhỏ của tôi. Vị đồn trưởng nói, những người ở độ tuổi của chị thì nên ở nhà. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trả lương cho chị, nhưng chị lại chống lại họ. Sau đó anh ta chuẩn bị giấy tờ để giam giữ tôi và định bắt tôi phải đi xét nghiệm COVID-19. Vào lúc đó nỗi sợ hãi tràn ngập tâm trí tôi. Tôi thấy lo lắng và không biết phải làm sao. Những ý niệm tiêu cực nổi lên giống như một ngọn núi lấn át chính niệm của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để kiểm soát chúng nhưng bất thành. Sau đó tôi nói với sư phụ. Sư phụ, nỗi sợ hãi không phải là con người thật của con. Con là một đệ tử đại pháp, một sinh mệnh thần thánh. Tôi cũng xuất niệm. Ta không sợ, ta đã có sư phụ bảo hộ. Những gì một đệ tử đại pháp làm là điều chân chính nhất trong vũ trụ này. 1. Thức tỉnh phần thân. Những lời dạy của sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã phát chính niệm và chính niệm này ngày càng mạnh mẽ hơn. Nỗi sợ hãi trong tôi đã dần biến mất. Tôi tự nhủ, bất cứ nơi nào một đệ tử đại pháp đi đến thì đều phải cố gắng giảng chân tướng cứu người. Tất cả mọi người đều là gia đình của sư phụ. Tôi nên cứu họ ngay hôm nay. Sư phụ giảng. Từ bi năng dung thiên địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân. Trích Pháp Chính Càn Khôn Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa. Từ bi có thể hòa tan trời đất thành mùa xuân. Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian. Trích Pháp Chính Càn Khôn Hồng Ngâm 2. Tôi tự nhủ tôi phải có lòng từ bi để cứu người. Sinh mệnh của tôi đã có sư phụ quản. Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi. Tôi muốn điều tốt nhất cho cảnh sát và không để họ phạm bất kỳ tội ác nào đối với đại pháp. Tôi đã nói chuyện với hai cảnh sát đang theo dõi tôi. Tôi đã gần 70 tuổi rồi, nên xin cho phép gọi các anh là các bạn trẻ. Chúng ta là thực sự có duyên với nhau, nhưng đồn cảnh sát không phải là nơi chúng ta nên gặp nhau. Các cậu còn trẻ hơn con gái của tôi. Tôi chân thành hy vọng rằng các cậu sẽ được an toàn và mạnh khỏe trong đại dịch này. Tôi từ tỉnh lẻ tới đây là để giảng chân tướng cho mọi người. Đây là quê hương của tôi, vì vậy tôi hy vọng những người ở đây sẽ được cứu. Hãy để tôi hát một bài hát cho các cậu nghe. Trước khi họ có thể trả lời, tôi bắt đầu hát bài đắc độ và cảm thấy như thể tôi đang được bao bọc trong một trường năng lượng mạnh mẽ và tâm nguyện muốn cứu người của tôi. Vững chắc như kim cương. Một trong những sĩ quan cảnh sát nói, cô ơi, cô như đang cố gắng tẩy não chúng cháu vậy. Tôi đã trả lời, Tôi hy vọng các cậu được cứu. Như lời trong bài hát, đừng bỏ lỡ cơ duyên một lần nữa. Các cậu có biết về Pháp Luân Công không? 14 giáo phái do nhà nước nêu ra không bao gồm Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Phật Pháp giúp con người nâng cao đạo đức và sức khỏe và rất có lợi ích cho xã hội. Trưởng đồn cảnh sát đã xuất hiện. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy nên đã xin một ít nước nóng. Anh ấy đồng ý đun một ít nước nóng cho tôi uống. Tôi đã khen anh ấy tốt bụng. Tôi nói, tôi thấy cậu là một người tốt. Tôi thực sự hy vọng cậu sẽ được cứu. Tôi xem cậu như là người em trai. Có lẽ chúng ta đã thực sự là người thân trong tiền kiếp. Vì chúng ta đã gặp nhau ở đây, nên chúng ta hãy trò chuyện một chút nhé. Nhưng đừng giận nếu quan điểm của tôi khác với quan điểm của cậu. Đừng nói những điều xấu về Đại Pháp. Đó là vì lợi ích của chính bản thân cậu. Tôi nói, chúng ta sẽ bắt đầu với những gì cậu đã nói với tôi trước đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trả lương cho chị, nhưng chị lại chống lại nó. Anh ấy đã đồng ý. Tôi nói, người ta nói rằng mối quan hệ giữa quân với dân như cá với nước. Vậy ai là nước và ai là cá? Trước khi anh ta có thể trả lời, tôi lại nói tiếp. Không có cá, nước vẫn là nước. Nhưng cá lại không thể sống nếu thiếu nước. Anh ấy gật đầu và suy nghĩ một chút về lời nói của tôi. Sau đó tôi lại nói, cảnh sát sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời với những vụ án mà họ đã phụ trách. Cậu đã từng xử lý vụ án Pháp Luân Công nào chưa? Anh ấy trả lời rằng, chưa từng. Tôi nói với anh ấy rằng, tất cả các học viên Pháp Luân Công đều thực hành theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn, nên họ sẽ không làm những việc xấu. Sau đó tôi nói với anh ấy Pháp Luân Công thực sự là gì và là hợp pháp ở Trung Quốc. Tôi cũng nói với anh ấy rằng Pháp Luân Công đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và cuộc bức hại là do sự đố kỵ của gian trạch dân. Tôi nói, cậu phải biết rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là một trò lừa bịp. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cố gắng lừa dối mọi người? Đó là bởi vì nó muốn mọi người phải chết cùng với nó. Nhiều người trong cơ quan thực thi pháp luật trên khắp đất nước đã biết chân tướng về Pháp Luân Công, nên họ không muốn tuân theo chính sách bức hại của chính phủ nữa. Tất cả các hiện tượng thiên tai đã xảy ra trong vài năm qua, bao gồm cả đại dịch này, là nhắm vào nó. Người ta nói rằng một quý ông thông minh sẽ khôn ngoan tránh khỏi nguy hiểm. Vì sự an toàn của cậu và gia đình, cậu nên cân nhắc vì những gì mình sẽ làm. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Anh ấy đã thể hiện ra sự tôn trọng đối với Đại Pháp. Một lúc sau, một sĩ quan khác đã mời tôi ăn thứ gì đó. Sau khi tôi ăn xong, trưởng đồn hỏi tôi có cần gọi điện cho gia đình không. Tôi nói tôi không muốn làm họ lo lắng. Nhưng sau đó họ đã tìm thấy số điện thoại của con gái tôi. Sau khi phát chính niệm vào lúc 6 giờ chiều, tôi nói với hai sĩ quan. Tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói với các cậu. Bây giờ là lúc tôi phải về nhà. Một trong số họ trả lời. Về nhà ư, đừng nghĩ về chuyện này ngày hôm nay. Tôi nghĩ trong lòng, lời nói của các vị không quan trọng. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của sư phụ. Tôi đã hoàn thành những gì cần làm ở đây. Vì vậy tôi phải về nhà. Trưởng đồn nói, chúng tôi muốn đưa chị về nhà. Lúc đầu tôi không đồng ý để họ đưa về nhà vì tôi muốn bảo vệ các sách và tài liệu Đại Pháp. Nhưng anh ta cứ khăng khăng và tôi cũng không muốn vậy. Một sĩ quan sau đó nói, đồn trưởng đang cố gắng giúp chị hãy nhanh lên. Đột nhiên tôi nhận ra rằng sư phụ đang điểm hóa cho tôi và tôi nên thuận theo sự an bài của sư phụ. Tôi cũng nhận ra rằng chính người trưởng đồn cảnh sát đã lựa chọn tương lai của mình sau khi biết được chân tướng. Sau đó tôi đồng ý để họ đưa về nhà. Để tránh cho họ không tạo nghiệp, tôi đã dặn họ không được đụng đến các sách Đại Pháp của tôi hoặc làm chồng tôi lo lắng vì ông ấy đã bị đột quỵ và tàn tật. Trưởng đồn cảnh sát đã hứa, chúng tôi sẽ nói với ông ấy rằng đây chỉ là một chuyến viếng thăm thông thường. Trên đường về nhà, trưởng đồn cảnh sát đã hỏi tại sao tôi đến thị trấn này. Tôi nói, đây là quê hương của tôi. Mọi người ở đây rất tốt và họ xứng đáng được cứu. Tất cả họ đều mỉm cười. Khi chúng tôi về nhà, chồng tôi đang ở trong phòng nơi tôi cất các sách Đại Pháp, chứ không ở trong phòng riêng của anh ấy. Để bảo vệ những cuốn sách, tôi nói với họ, xin hãy đợi tôi trong phòng khách, tôi cần giúp chồng tôi mặc quần áo trước khi gặp các anh. Tôi nói với chồng, các nhân viên cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đến thăm chúng ta, anh đừng lo lắng, họ đều là những người tốt. Khi trưởng phòng nhìn thấy chồng tôi, anh ta ngay lập tức gọi điện cho cấp trên. Sau khi quay lại, anh ấy nói chuyện với chồng tôi một lát rồi nói với tôi, thưa chị, chúng tôi đi đây. Chị không cần phải quay lại đồn với chúng tôi. Hãy ở nhà chăm sóc chồng chị. Một trong những sĩ quan nói với vị trưởng đồn, có một số thứ trong phòng đó. Thực ra khi họ mới bước vào nhà, vị trưởng đồn đã nhìn thấy chồng tôi đang cất những cuốn sách. Nhưng anh ta đã giữ lời hứa và làm theo lương tâm. Anh ta nói với viên sĩ quan, chúng ta đi về thôi. Tôi đã nói với họ, thần Phật đã nhìn thấy lòng từ bi của các cậu. Các cậu sẽ được thần Phật bảo hộ khi gặp thảm họa. Tôi đã tiễn họ ra xe và vị đồn trưởng liên tục vẫy tay chào tôi. Tôi đã quỳ xuống trước pháp tượng của sư phụ. Con xin tạ ơn sư phụ, Ngài đã làm quá nhiều việc cho con. Tôi đã ngộ rõ hơn về bài thơ của sư phụ. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích Sư Đồ Ân Hồng Ngâm 2. Tạm diễn nghĩa, đệ tử chính niệm mà đầy đủ thì sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời. Trích Ơn Thầy Trò Hồng Ngâm 2. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng sư phụ đã ở bên tôi và bảo hộ cho tôi. Tôi cũng hướng nội và nhận thấy bản thân còn rất nhiều vấn đề. Tôi vẫn còn vị kỷ và thiếu sự từ bi đối với chồng. Và tôi cũng thường hướng ngoại thay vì hướng nội. Chính sư phụ đã gia cường chính niệm cho tôi và giúp tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Tôi đã đánh thức được lương tri của viên đồn trưởng bằng lòng từ bi mà tôi có được từ Pháp. Trong quá trình này, tôi đã loại bỏ được nhiều chấp trước gồm cả tâm oán hận và tâm tranh đấu. Tất cả những gì tôi có trong tâm trí là cứu người. Thông qua việc này, các học viên ở địa phương cũng đã học hỏi kinh nghiệm từ tôi. Chúng tôi đã cùng hướng nội và đề cao như một chỉnh thể. Tôi cũng ngộ ra rằng, chỉ cần chúng ta luôn coi bản thân là người tu luyện với chính niệm, chính hành và đáp ứng các tiêu chuẩn của Pháp, thì sư phụ sẽ an bài những điều tốt nhất cho chúng ta. Nếu có bất kỳ điều gì chưa phù hợp, xin hãy từ bi chỉnh sửa. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.